cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đến sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ hai. Và trong đoạn này nói đến lời huấn thị sau cùng của David cho Salomon, và Salomon khôn ngoan thực hiện điều vua cha mong muốn. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Khi ngài của David hầu trọn, người truyền lệnh cho Salomon con trai mình mà rằng, ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. David nói rằng, ta hầu đi con đường chung của cả thế gian. Và trong sách Roma đoạn 5 câu 12, sứ đồ Phaolô nói rằng, cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, là bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Con người đến với sự chết, và sự chết đến với tất cả mọi người, bởi vì mọi người đều phạm tội. Tội lỗi của A-can trước đây đã truyền đến cho các bạn và tôi, và nếu Chúa Giê-xu đến chậm, thì chúng ta đều đi ngang qua ngưỡng cửa của sự chết. Tại sao như thế? Bởi vì đó là con đường của cả thế gian. Nơi đó kết thúc hành trình của một đời người, kết thúc hành trình của một đời sống, và sự chết không phải là một đề tài hấp dẫn, cho nên ngày hôm nay chúng ta không thích nghĩ về sự chết, bởi vì nó làm cho con người của chúng ta xuống tinh thần. Và trong sách Thi Thiên đoạn 23 câu thứ 4, David nói, dầu khi tôi đi trong chủng muốn chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. David không nói về sự kiện ông đến trên giường bệnh, nhưng David nói về đời sống của chúng ta đi qua chủng của bóng chết. Sau khi được sanh ra, các bạn khởi sự đi xuyên qua thung lũng đó, và càng đi, các bạn thấy thung lũng ấy hẹp dần, và đến cuối thung lũng là sự chết. Ngày nay, tất cả chúng ta đều đi ngang qua thung lũng đó, và có thể các bạn đang mang một chứng bệnh, và có thể các bạn sẽ chết trong tối nay hoặc sáng ngày mai. Điều kế tiếp mà David nói với Salomon là khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Chúa Giê-xu đã nói một lời tương tự như vậy trong đám đông đến với Giăng Baptist. Các ngươi hãy đi xem cái chi nữa, có phải xem người ta mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Ở trong sách Matthew đoạn 11, câu thứ 8. Giăng Baptist là người đã lớn lên và sống trong đồng vắng. ông rất khỏe mạnh, cường tráng. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài cũng là một người khỏe mạnh, và đôi bàn tay của Ngài cũng đã chai, vì Ngài là người thợ mộc. Ngài là Đức Chúa Trời, và cũng là một con người thật sự, và Chúa Giêsu thật sự là một con người, và cũng thật sự là Đức Chúa Trời. Đời sống của Ca-la-môn khác với David. David sinh ra và lớn lên ở Bethlehem, theo cha làm nghề chăn chiên, và sau này trở nên một chiến sĩ mạnh dạn đi xuyên qua vùng chiến trận của quân thù, nhất là đối với người Philippines. Trong khi Salomon là một con người được sinh ra và lớn lên trong hoàng cung, được nối ngôi vua cha và làm vua của Israel. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 2 từ câu 3 đến câu 4. Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong con đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Mô-xe. Hầu cho con làm điều chi, hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta rằng, nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng hết ý theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Thưa các bạn, vua cha David đã kêu gọi Salomon con trai của ông sống gần gũi với Đức Chúa Trời và lời của Chúa. Đây là lời khuyên rất quan trọng cho một đứa con trai trẻ. Xin các bạn hãy chú ý là những lời mà David ban cho Salomon đã giúp cho ông trở thành một vị vua vĩ đại trên đất. Và thật sự, Salomon là một vị vua nổi tiếng trên thế giới. Có một tác giả liệt kê các lời cuốn thị của David cho Salomon như sau. Điểm thứ nhất, David chuyển quyền lãnh đạo đất nước Israel từ dòng dõi của nhà Saul của chi phái Benjamin tới chi phái Judah và lập dòng dõi nhà David trở thành dòng tộc nhà vua. Đây là một điều rất quan trọng mà chúng ta thấy cho đến thời kỳ Tân Ước. Trong sách Tin Lành Matthew khởi đầu với lời công bố như sau: Gia phổ Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Trong sách Matthew đoạn 1 câu 1. Và sau đó ở trong sách Luca đoạn 1 câu 31-32, thiên sứ nói cùng với cô Mary rằng: Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai và đặt tên là Giêsu. Con trai sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David tổ phụ Ngài. Chỉ có con cháu David mới được ở trên ngôi vua. Điều thứ hai, David lập Jerusalem là thành thánh. Nó là trung tâm sinh hoạt tôn giáo và thủ đô của người Israel, tức là người Do Thái. Điều này vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Khi Israel chiếm lại Jerusalem từ người Ả Rập trong cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967, họ tuyên bố họ không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì đó là lời di chúc của David. Jerusalem là một thành phố nổi tiếng và trở thành thủ đô của quốc gia Israel. Vua Salomon đã làm đẹp thành phố này với những cung điện và đền thờ. Chúng ta nên chú ý rằng David đã chuẩn bị những điều cần thiết để cho Salomon tiến hành việc xây dựng đền thờ sau đó. Điều thứ ba, David loại bỏ việc thờ hình tượng. Nói một cách cụ thể, David thờ phượng Jehovah là Chúa của vũ trụ trong đất hứa. Đây là một cống hiến rất quan trọng. Điều thứ tư, David chiến thắng nhiều dân tộc xung quanh và họ phải cống hiến lễ vật cho Israel và cho vua. David đã mở rộng biên giới của nước Israel về phía nam tới Ai Cập và mở rộng biên giới về phía đông và phía bắc đến sông Euphrates. Vua David là người mở rộng biên giới Israel rộng nhất trước đó và sau này. Sự hòa bình đến trong suốt thời gian trị vì của vua Salomon bởi vì David đã làm cho quân thù của Israel bị khuất phục. Điều thứ năm, dầu rằng theo chế độ vua chúa Đông Phương, vua có nhiều vợ. David có nhiều vợ và có cả vợ người nước ngoài nữa. Dầu rằng theo phong tục vua có nhiều vợ, nhưng Đức Chúa Trời không chuẩn nhận cho việc đó. Đó chính là nguyên nhân mà David trải qua nhiều thời gian đau buồn. Nhiều con trai sinh cho David bởi nhiều người vợ khác nhau đã tạo ra sự bất hòa thường xuyên trong hoàng cung. David cũng phạm tội trọng, và nó xảy ra trước khi David cưới Bathsheba, và sau đó cũng có nhiều sự ô nhục xảy ra trong chính gia đình đó. Điều thứ sáu, David là một nhà thơ và một nhạc sĩ. Ông đã được dân chúng quý mến vì ông viết nhiều thi thiên ngọt ngào, và có khoảng 2/3 thi thiên là của David viết. Điều thứ bảy, David có chương trình xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời tại Jerusalem để bày tỏ đời sống đạo và tôn vinh danh Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, dầu rằng David không được phép xây dựng đền thờ. Điều thứ tám, dầu rằng có sự tranh cạnh giữa 10 chi phái miền Bắc và 2 chi phái miền Nam là Judah và Benjamin, nhưng trong thời trị vì của David, ông đã cố gắng giữ được sự đoàn kết của các chi phái và lập Jerusalem làm thủ đô. Cho đến sau thời của Salomon, con của ông đã làm cho đất nước bị chia ra làm hai. Điều thứ 9. Sau khi David qua đời, nước Israel có một thời gian thanh bình lâu dài, và mỗi người được bình an trong nhà của mình, ở bên cạnh vườn nho của mình, và sự hòa bình mà Salomon hưởng được là nhờ vua David gây dựng trước đó. Và tiếp theo xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 2 câu 8 đến câu 9. Này, còn kẻ ở với con là Simea, con trai của Rera người Benjamin ở Burahim, là kẻ lấy những lời độc ác mà nguyền rủa cha trong ngày cha đi đến Mahanaim. Nhưng nó có xuống đón cha tại Jordan, thì cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề cùng nó rằng, ta sẽ chẳng giết ngươi bằng gươm. Bây giờ, con chớ để nó khỏi phạt, vì con là khôn ngoan, con biết thế nào phải xử nó, con khá làm cho đầu bạc nó dính máu mà xuống âm phủ. Những lời mà David nói tại đây giống như muốn trả thù phải không? Thật sự không phải. Dù rằng trước đây Simea có hành động của người phản bội, khi ông đã nhận lỗi thì David hứa sẽ không đụng đến ông ta, và để cho Simea vẫn còn sống. David là người giữ lời. Giờ đây David nói cho Solomon là hãy xem chừng người này. Nếu ông ta lộ ra một hành động lừa dối nào, thì phải xử ông ta cách xứng đáng. Thời gian trôi qua, David giải quyết chuyện của Simea, nhưng chỉ khi nào ông không chịu dân phục và có hành động phản bội. Và phần kế tiếp nói về David qua đời. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 2, câu 10 đến câu 12. David an giấc với tổ phụ mình và được chôn trong thành David. Những ngày của David trị vì trên Israel là 40 năm, người trị vì 7 năm tại Hebron và 33 năm tại Jerusalem. Đoạn Salomon, con trai người, lên ngôi David cha mình, và nước người được lập rất vững bền. Có một sự buồn trong đời sống của David, đó là sự chết đến với ông. Ông là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ là đứa con đầu tiên của David và Bathsheba chết? Đứa bé này chết khi nó mới sinh ra được vài ngày. David nói, nó không trở lại cùng ta, nhưng ta sẽ đi tới nó. Giờ đây, David đến cùng đứa trẻ này. Cha của Salomon giờ đây đã mất. Salomon lên ngôi vua, và trong sự thay đổi người trai trị này thì có nhiều sự lộn xộn và thay đổi lớn. Salomon lên ngôi. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 2, câu 13 và 14. Adonijah, con trai Harith, đến cùng Bathsheba, mẹ của Salomon. Bà nói, ngươi đến có ý bình an chứ? Người thưa rằng, phải, có ý bình an. Người lại rằng, tôi có một lời nói cùng bà. Bà đáp, hãy nói. Ngay khi giờ đây, Salomon đã lên ngôi. Adonijah vẫn chưa bỏ ý định muốn trở thành vua. Ông đến cùng Bathsheba gạ gẫm ý định này. Bathsheba không có ý tin tưởng vào ông ta, nên bà nói, ngươi đến có ý bình an chứ? Trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 2, câu 15, người tiếp, bà biết rằng nước vốn thuộc về tôi, và cả Israel đều mong thấy tôi trị vì, nhưng ngôi nước đã trở nên em của tôi, vì do nơi Đức Giê-hô-va mà thuộc về người. Adonija nói rằng, ông ta có tiếng tăm nhiều hơn Salomon và dân chúng muốn ông làm vua. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 2, câu 16-18 tiếp theo như sau. Vậy bây giờ, tôi có một sự xin với bà, chớ từ chối. Bà đáp, hãy nói. Người nói, xin bà hãy nói với vua Salomon, vì người chẳng chối gì với bà. Và cầu xin người cho tôi lấy Abisag người Sunem làm vợ. Bathsheba đáp, được, ta sẽ nói với vua dùm cho ngươi. Ông nói là, ngôi nước của tôi bị cắt lấy, bây giờ tôi chỉ còn một yêu cầu nhỏ, xin cho tôi cưới Abisag làm vợ. Các bạn nhớ, Abisag là người đã giúp đỡ cho David trong lúc già gần qua đời. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 2, câu 19-21. Bathsheba đi đến vua Salomon để nói với người dùng cho Adonija. Vua đứng dậy, đi đón bà, cúi xuống lại bà. Đoạn người ngồi trên ngai mình và sai đặt một ngai khác cho mẹ mình. Bà bèn ngồi bên tai hữu vua. Bà nói với vua rằng, mẹ có một việc nhỏ xin con chớ từ chối. Vua đáp, mẹ ơi, xin hãy nói, vì tôi sẽ chẳng từ chối với mẹ đâu. Bà tiếp, hãy ban Amisak người Sunem làm vợ Adonija là anh con. Đây là một yêu cầu liều lĩnh, nhưng Adonija biết Salomon không từ chối điều gì mẹ xin. Đó là lý do ông ta đi đến hỏi bà Bathsheba thay vì đi thẳng với Salomon. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 2, câu 22-23. Nhưng vua Salomon thưa cùng mẹ mình rằng, cớ sao mẹ xin Abisag người Sunem cho Adonija? Cũng hãy xin luôn nước cho người luôn, vì người là anh cả tôi. Hãy xin cho người, cho thầy tế lễ Abitha, cho Joab và con trai Seruja. Vua Salomon bèn chỉ Đức Giê-hô-va mà thề, Adonija có lời nói nghịch với mạng sống mình, bằng chẳng nguyện Đức Giê-hô-va xử tôi cách nặng nề. Những gì mà Adonija đang làm tạo nên một bàn đạp để lên ngôi vua. Đây là một việc nguy hiểm, nhưng ông ta làm một cách tinh khôn. Adonija là người anh lớn của Salomon, và Salomon đã cảnh giác là người anh này đang tìm cách chiếm ngôi cha của mình trước đây. Dầu Bathsheba là một người đơn sơ, và nghĩ rằng lời yêu cầu của Adonija xin hỏi cưới Abisag cũng có lý. Trong khi đó, Salomon nhất quyết ngăn chặn âm mưu của Adonija ngay lập tức để tránh cho việc sự lộn xộn khó khăn sẽ xảy đến sau này. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 2, câu 24-25. Bây giờ, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã làm cho tôi được vững bền và khiến tôi ngồi trên ngai của David cha tôi, cùng lập một nhà cho tôi y như lời Ngài đã hứa mà thề rằng, Adonija sẽ bị xử tử chính ngày hôm nay. Vua Salomon bèn truyền lệnh cho Benaja, con trai của Jehozada, xong đánh Adonija thì người chết. Vua Salomon giết Adonija nhằm chặn đứng mưu định của một người muốn chiếm ngôi. Đó là một việc cần thiết, vì khi nào Adonija còn sống, thì ông ta vẫn còn nuôi mưu định chiếm ngôi vua. Sau đó Salomon nhận thấy cần đẩy đi một người có ảnh hưởng và từng ủng hộ Adonija. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 2, câu 26-27. Đoạn vua nói với thầy tế lễ Abitha rằng, hãy lui về An-ca-nốt trong đất ngươi, vì ngươi đáng chết. Song ngày nay ta không giết ngươi, vì ngươi có khiêng hòm giao ước của Chúa Giê-hô-va trước mặt David là cha ta, và bởi vì ngươi đã bị hoạn nạn trong các sự hoạn nạn của cha ta. Như vậy, Salomon đuổi Abitha ra đi không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, hầu cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Heli tại Silo được ứng nghiệm. Abitha là con cháu của A-rôn, bị cắt khỏi chức vụ thầy tế lễ. Ông bị đuổi về nhà một cách tủi nhục, bởi vì trước đây ông ta đã từng tham gia với Adoniza nổi loạn. Chỉ có một lý do là Abitha khỏi bị chết, bởi vì ông ta đã trung thành với David trong lúc Absalom nổi loạn chiếm ngôi vua. Sự ra đi của Abitha cũng kết thúc dòng dõi thầy tế lễ của Heli. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 2, câu 28-30 ghi tiếp: Tin này thấu đến Joab, và Joab đã theo phe Adoniza dầu không có theo phe của Absalom. Người liền trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và nắm sừng của bàn thờ. Người ta đi đến tâu với vua Solomon rằng: Joab đã trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va, và kìa, người đứng bên cạnh bàn thờ. Solomon bèn sai Beneza, con trai của Jehozada, mà giảng rằng: Hãy đi đánh hắn đi. Beneza đi đến đền tạm của Đức Giê-hô-va, nói cùng Joab rằng: Vua có nói như vậy, hãy ra khỏi đó. Joab đáp: Không, ta muốn chết tại đây. Beneza đi thực lại cho vua và tâu rằng: Joab đã nói và đáp lại như vậy. Khi Joab nghe những gì đã xảy ra cho Abitha và Adoniza, ông chạy đến đền tạm của Chúa và nắm lấy sừng của bàn thờ. Solomon bảo Beneza đi giết Joab. Ông đến đó và bảo Joab hãy ra khỏi đền tạm, nhưng Joab không chịu ra đi và nói rằng ông muốn chết tại đó. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 2, câu 31-34, vua nói rằng: Hãy làm y như hắn nói, hãy giết hắn và chôn đi. Như vậy, người sẽ cất khỏi ta và khỏi nhà cha ta huyết của Joab đã đổ ra vô cớ. Đức Giê-hô-va sẽ khiến huyết hắn đổ lại trên đầu hắn, vì hắn đã xông vào hai người công bình hơn, tốt hơn hắn, và giết họ bằng gươm mà David cha ta không hay đến chi cả. Ấy là Abner, con trai của Ner, quan tướng của đạo binh Israel, và Amasa, con trai của Zepha, quan tướng của đạo binh Judah. Huyết của hai người ấy sẽ đổ lại trên đầu của Joab và trên đầu của dòng dõi nó cho đến đời đời. Còn phần David và dòng dõi người, nhà và ngôi nước người sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được bình yên mãi mãi. Vậy, Benasa, con trai của Jehoshada, trở lên xông vào Joab và giết đi, người được chôn ở nhà mình tại nơi đồng vắng. Joab là người đã gây tội đổ huyết. Ông giết người trái với mạng lệnh của vua David, và ông bị giết bởi vì tội phản nghịch chống lại với Solomon giành ngôi vua. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 2, câu 35, vua đặt Beneza, con trai của Jehozada, làm quan tổng binh thay cho Joab, và lập Sa-đốc làm thầy tế lễ thay cho Abitha. Đây là hai người trung thành với vua David và ủng hộ cho Solomon lên ngôi làm vua. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 2, câu 36 và 38, đoạn vua sai đòi Simei và nói với người rằng: Hãy cất cho ngươi một cái nhà tại Jerusalem và ở đó, chớ ra đi đặng đầu này đầu kia. Vì khá biết rằng ngày nào ngươi đi khỏi đó và đi qua khe Xích Rôn thì chắc ngươi sẽ chết, huyết ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Simei thưa với vua rằng: Lời ấy phải lắm, vua cho tôi phát dặn điều gì, kẻ tôi tớ vua sẽ làm điều đó. Vậy Simei ở lâu ngày tại Jerusalem. Simei là một người phản bội. David đã không đụng đến ông ta bởi vì David có hứa tha tội ông. Giờ đây Solomon quản chế ông ta. Solomon muốn ông Simei ở tại một chỗ để dễ dò xét hành động của ông ta. Khi Simei đi một nơi nào khác thì có ý gieo sự phản nghịch. Solomon muốn theo dõi hành vi của ông. Vì thế, Solomon bảo Simei xây một cái nhà ở Jerusalem và chỉ ở trong giới hạn của thành phố này. Ông bị cấm không được trở về với chi phái của ông, và Simei hứa vâng theo điều Solomon đặt ra. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ 2, câu 39-41, cuối 3 năm, xảy có hai kẻ tôi tớ của Simei trốn đến nhà Akit, con trai của Ma-a-ca, vua của Gác. người ta đến thực điều đó cho Simi mà rằng, kìa, hai kẻ tôi tớ của ông ở tại gác. Simi trỗi vậy, thắng lừa, đi đến gác, nơi nhà A-kích đặng tìm hai kẻ tôi tớ mình. Gặp đoạn bèn dẫn chúng về. Người ta thực lại cho Salomon rằng Simi ở Jerusalem đã đi đến gác, rồi trở về. Simi đi ra ngoài thành phố giới hạn. Khi ông làm điều đó, thì ông đã bất tuân mạng lệnh của Salomon, và người ta nói cho Salomon việc Simi đã làm. Vì thế, ông bị giải đến vua Salomon. Mà trong sách các vua, thứ nhất đoạn 2, câu 42 đến 46, vua sai đòi Simi mà phán rằng, ta há chẳng có bắt ngươi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề, và bảo ngươi trước rằng, khá biết rằng ngày nào ngươi ra và đi đầu này đầu kia, thì ngươi chắc sẽ chết sao? Và ngươi có thưa cùng ta rằng, lời tôi đã nghe thậm phải. Vậy cớ sao ngươi không giữ lời chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và mạng lệnh ta đã truyền cho ngươi? Vua lại nói với Simi rằng, ngươi biết mọi sự ác ngươi đã làm cho David là cha ta mà lòng ngươi vẫn còn nhớ lắm. Vậy nên Giê-hô-va sẽ khiến sự ác của ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Nhưng vua Sa-lô-ôn sẽ được chúc phước và ngôi của David sẽ được lập vững bền trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến đời đời. Đoạn, vua truyền lệnh cho Benaja, con trai của Giê-hô-gia-đa, người bèn đi ra đánh giết Simi. Như vậy, ngôi nước được vững bền trong tay Salomon. Sau khi Simei chết, Salomon hoàn tất những lời cuốn thị của vua cha David trước lúc qua đời. Salomon đã loại đi tất cả những người chống nghịch ngôi vua, và giờ đây Salomon có thể trị vì một cách bình yên. Và chúng ta sẽ thấy đến ngôi nước của Salomon, người trưởng bền, được diễn đạt ở trong những phân đoạn kế tiếp. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.